nên chúng ta trị bệnh lâu lâu các bạn cũng phải nói cho những người bệnh biết cái tâm của mình phải sửa. Bệnh gan tâm sân, bệnh tim tự đắc, theo bệnh bao tử tham ăn, bệnh thận thì tham sắc. Đó, mình biết sơ qua những cái đó, mình cũng dùng lý thuyết mình khuyên cho họ tự bỏ được. Một cái đó là cái trị tự trị bệnh chính đáng. Mà chính mình là người chữa bệnh cho mình mới là hết bệnh. Thầy chữa bệnh không hết bệnh. Một phần nào thôi. Chính người bệnh tự chữa bệnh mới là hết bệnh. Đó, như tôi thường nói, thấy từ năm nãy, tôi lấy cái từ bi bác ái. Khi mình thấy nóng nảy, mình lấy từ bi bác ái để trị. Theo, mình lấy tình thương để hóa giải. Mà mình thích thích khi tình thương nó mới hết cái sạch. Và tôi đứng dẫn ai, tôi bỏ. Tôi đi lập, tôi đi giúp bà nào đang nghèo khổ. Tôi đi thương một cái gia đình nào nó đang thiếu thốn. Tôi phải đi tới đó giúp bất cứ gia nào. Và trong khả năng của tôi phải làm. Thì tình thương tôi thực hiện được, cái sân tánh tôi đâu có. Thấy không? À, tôi lấy cái nắm đó, đi trợ giúp cho người khác. Mà mượn cái nắm đó, để giải, lấy cái tình thương, giải cho họ. Thấy không? Mình hết sân thì họ cũng hết sân. Hết sân thì họ mới hết bệnh. Còn mình cứ còn mang sân hoài thì rốt cuộc mình không cứu mình được và không cứu người ta được. Cho nên sự bệnh hoạn nó phải tiền biên tơ vào họ. Chúng ta trị bệnh nhiều bệnh lắm rồi, nhưng mà thiếu thanh tịnh không thấy thôi. À, nhiều người nó bệnh tà, mà thấy con tà nó đứng ở đâu cũng chưa thấy, cho nên còn thế. Mà học cái lớp nào để mà thấy? Chỉ có tu. Cái nhẹ thì nó thấy cái nặng, cái sáng thì nó dồn thấy cái to. Thấy không? Còn nếu mà mình không có nhẹ làm sao mình thấy được cái nặng? Hỏi cái nhẹ chỗ nào? Tôi đứng tôi đứng chân vậy mà người đó nó tới làm rằng hết cả cái mình tôi là cái nặng tới với tôi rồi tôi biết đó là tà. Hỏi còn cặp mắt thấy, điểm tôi thấy thôi. Nó làm rằng nặng cái ngực tôi nó tà rồi. Liệu tôi có thể trị được không? Tôi phải niệm Nam Mô Di Đà Phật để cái sáng suốt nó giải. Mà giải được hay không? Giải không được tôi xin lỗi, tôi không trị cái bệnh đó. Bởi tôi chưa có khả năng. Bệnh này tôi trị không được. Còn nếu nó áp đảo làm cho tôi nặng mà tôi trị cho nó cách này cách kia cách nọ thì chút nữa gì tôi phải mang bệnh. Thế nhiều người bị mang bệnh là vậy. Cái luồng điển họ chưa có, họ đau lực không nổi. Nên những người tu nhẹ thì đau lực được. Đau lực được mà mình niệm Phật mà nó giải được, mình trị được. Còn niệm chừng nào mà nó thấy nặng chừng nấy á, thì thôi xin lỗi bởi vì nó mạnh hơn tu. Hả? Tôi xin lỗi thánh. Cho nó đi ra khỏi thì thấy tôi từ từ nhẹ, 5 phút sau thì nhẹ. Đó. Cái đó về y học, về bác sĩ y học không có hiểu nổi cái đó. Mà về tâm y có cái trị tà. Mà bây giờ chúng ta về vô vi, chúng ta thấy rõ nếu chúng ta trị nó sanh tim chúng ta. Và chúng ta có mạnh đó, chúng ta mới qua giải nó được. Còn nếu không mạnh, không nhẹ hơn nó, qua giải nó không nổi. Thì chúng ta phải mang bệnh. Đó là những người bạn đã đi chăm cứu. Và những người mà học về chăm cứu rồi về than thở nói là bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ thì tôi chỉ cười thôi. Vì họ chưa thấy cái đó. Nhưng mà bữa nay sẵn đây tôi giảng luôn để mọi người nghe một chút. Và cố gắng tu để lấy cái phần thanh điển của mình đo lường bệnh nha.
Cho nên các bạn mỗi đêm ở đây là y sư là phần hồn trị cho cái tiểu thiên địa là cái bản thể trị bệnh. Công phu là trị bệnh. Rồi sáng là đi trị bệnh. Cho nên nói về cái đông y các bạn nghe tập nó rất thích hợp. Và rất cởi mở, dễ hiểu. Nhưng mà bữa sau nhớ không nhớ? Nhớ, gặp trận là nó nhớ. Còn không gặp trận nó không nhớ. Nó gặp người bệnh nó nói, ồ bà này tỳ yếu. Nó giật, nó biết rồi. nó dồn ở trong cái thức giác đó, là cái vía hồi nãy giờ đang học, cái hồn đang học, đang học cái điển của thanh điển của pháp vô vi đang giáo qua đây. Nhưng mà cái hồn không làm việc bất trong lúc không cần thiết, nhưng mà cái hồn sẽ làm việc trong lúc cần thiết. Thì lúc cần thiết là các bạn biết nhớ, là hay hơn người ta rồi đó. Đó, còn người ta trong lúc không cần thiết cũng phải học được lòng, học khác rồi khùng luôn, chính mình không biết trị bệnh cho mình, nên vậy đó. Cho nên chúng ta cốt yếu là trị cho phần hồn, phần vía, ngũ tạng, vía, phần chủ trương thanh điển thôi. Cái đó là cái căn bản. Phải giữ cho nó trong suốt, sau này mình giữ đi. Còn cơ thể không nghĩa gì. Nhưng mà mình có tình thương phục vụ thì cái tình thương nó sẽ trị cái bản thể mà. Đâu có lo, không có lo. Nhiều bạn nói cho tôi trị rồi tôi bệnh lên, bệnh xuống, không sao. Hết bệnh đi làm nữa, làm khác rồi tình thương trị mình. Bởi vì nhiều người đã hết bệnh, mình không có ăn tiền của họ và mình không có phá hoại họ. Họ phải hướng cái thanh điển về mình, giúp cho cái vía nhẹ mà không phải. Thấy không? À, thấy mình bệnh nhưng mà rồi thuốc đồ gì khó khăn, mình nói thôi kệ nó, mà tôi trị cho người ta rồi bây giờ bệnh thì chết bỏ, nhưng mà rốt cuộc người này cho cái này, cho cái kia, cho cái nọ, uống nó cũng hết. Người ta lo cho mình, bởi vì mình lo người ta nhiều quá. Thấy không? Tình thương sẽ trị bệnh cho các bạn. Còn các bạn tự trị không được. Các bạn chỉ có quyền năng tự trị về phần hồn và thanh điển thôi. Nếu mà các bạn không công phu thì mấy cái đó nó mất luôn. Phải lo tu thì cái đó nó có. Còn không tu mấy cái đó nó mất luôn. Thấy không? Cho nên chúng ta quan trọng, chúng ta ăn lương của Ngọc Hoàng và ăn cái thanh điển. Mình hưởng cái thanh khí của càn khôn vũ trụ thì mình bất chấp cái chuyện thế gian. Mình lo mình thực thi cho càng ngày càng sáng suốt thêm. Thu gọn cái phần hồn càng ngày càng nhẹ, không có gồ ghề trong cái lý trí sân si nữa, mình mới là thật thực thi được sự tiến hóa ở bên trời. Còn ganh ghét tham ô dục vọng, muốn cái này muốn cái kia muốn cái nọ, cái đó cũng chưa có được, nó bành trướng nó mới muốn. Còn nó thu gọn không, nó thu gọn thì tùy cơ ứng biến, hợp cơ duyên thì chuyển hóa, không hợp cơ duyên thì thôi làm việc khác. Cho nên khi lưu ly nó luôn luôn nó sáng ra sáng suốt, ta mới lưu ly quan Phật là nó sáng suốt, nó cứ chuyển sáng dần luôn đi vào, nó sáng mãi thì nó đâu có bệnh hoạn gì. Đối với phần hồn không bệnh hoạn, không đau khổ thì nó đâu gây cái tâm thân nó khổ, không có gây cái tâm thân nó khổ. Còn phần hồn nó cứ suy nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ, hơn thua với người ta, giữ trụ cái này giữ trụ cái kia giữ trụ cái nọ, rồi rốt cuộc đâu có làm được mấy chuyện, rốt cuộc chỉ gặt hái sự khổ và sự tâm tối cho mình mà thôi. Còn sự sáng suốt của mình không theo, không theo. Mà để lưu ly thì tự nhiên nó chuyển qua nó sang rồi. Lưu cái thanh và biến qua nó sang. Nhưng mà lưu ly quan Phật trị bệnh. Cái phần điển đó từ trên tới dưới, tam tập tam thiên thế giới chỗ nào cũng có. Mà người chưa thanh tịnh chưa được. Hỏi chứ ông nhà nghèo, ông nằm ở trong cái túp liều tranh ai trị bệnh cho ông. Trong lúc ông bệnh quá rồi ông quản rồi ông buông.
Cái gì như là tu điển nó rút rồi thấy mình trước của mình chậm chậm nha, rồi dòm lên sau này làm tới Phật tới tiên này kia cái nọ, thấy hồi trước làm con người chậm chậm, nên công chuyện gì ở bên trên đã quyết định từ lâu mà ở đây chờ hoài không thấy chuyện chậm lắm. Khổ là khổ của Phật, khổ của Phật là sự sáng suốt đời đời. Còn cái khổ là khổ người thế gian, cho là khổ là người thế gian, người làm biến, sợ khổ. Còn Phật nó đâu có sợ khổ, nó học dũng mà. Làm cha cũng học dũng, nhưng mà dồn ra cái khổ là vậy, làm việc nhiều hơn. Có triệu lần hồi xưa. Đâu có rảnh ra, thấy ông Phật ngồi chứ đâu có rảnh ra. Thanh thì chuyển thanh làm việc. Nếu mà rảnh ra mà chậm chạp hay là bị xuống, bị hạ. Phải làm việc cho rộng lên. Mình hồi trước là ở trượt lên, bây giờ mình đạt tới thanh, rồi mình bỏ từ trượt à. Con người làm sao trọn lành được? Chân lý nó phải tròn, chân lý phải tròn. Nếu mình ôm cái thanh hoài thì mình có lỗi. Phải đem cái thanh xuống để phục vụ cái trượt và đưa cái trượt đi lên lại lại thanh mới đúng. Sau này tiên Phật mới xuống để hợp tác với chương trình của cha, để học thêm. hết sợ rồi. Tu tới dũng rồi sợ gì nữa. Mình đầy đủ rồi đi chỗ nào nó cũng vậy đó thôi. Nhưng hồi trước mấy ông còn sợ. Tôi tu không dám ngó con gái nhớ con gái sợ nó trượt đi. Bây giờ không có nữa. Tôi ngó mà tâm tôi không động là tôi mới đúng chứ. Ừ. Tâm tôi động là sai. Phải hiểu chỗ đó. Hồi trước tu không cho người ta chụp hình. Đủ chuyện hết rắc rối. Bây giờ xoa bỏ hết. Không cho bận, bận áo kiểu hay làm gì. Làm hippie gì cũng được. Mà cái tâm nó chánh là thôi. Những tưởng mấy thằng hippie đó mà không thành Phật. Chính ông Phật là nó chứ ai nữa. Thiếu gì. Rồi sau này nó xóa bỏ chùa chiền nó không có xài được. Tâm là mấy chùa. Ở góc nào nó cũng ngồi thiền. Ăn không hết. Dân trong một xứ mà biết tu, biết thiền. Đâu phải cần ăn ba bữa. Bữa nó cũng đủ rồi. Nó cũng sung sướng rồi. Ăn xong chưa hết. Rồi cái đời sống nó lại triển. Khó chết chứ không phải dễ chết. Có ăn bậy đâu. Đâu có gì mà bị reaction đâu. Nên tôi cũng có khi bắt uống nước không nghĩ không. Còn ăn nữa. Nghĩ thời gian cho cái gan nó mạnh lại. Tập thét rồi. Biết cái đó là chữa bệnh cho mình. Cái gan bệnh là tại ăn nhiều. Làm việc không kịp. Thì lâu lâu mình phải cho nó nghỉ. Nhưng chiếc xe hơi không nghỉ. Nó vào căng. Bắt uống nước. Tôi có khi 2-3 ngày làm cho nó ốm lại. Thanh lọc hết. Bắt đầu ăn lại. Ăn như vậy 3 buổi này nó mập lại rồi. Cho nên tôi giảng mấy ngày nay. Ráng nghe để hiểu. Không có cái gì chắc bằng sửa mình để ổn định, tự nhiên sẽ thọ các pháp bên trên để tiên giải. Còn nghĩ chuyện sai lầm này thì mất thì giờ, mình không đủ thì giờ. Tôi nhấn mạnh rất rõ.
Nước cam lộ là bây giờ trong bản thể chúng ta, người tu, các bạn soi hồn, thanh lọc tất cả những cái gì trượt. Và làm co lưỡi răng kề răng là pháp luân cũng thanh lọc tất cả những cái gì trượt ở trong thần kinh néo hấp, chỗ nhỏ nhất cũng được thanh lọc. Cho nên khi mà chúng ta co lưỡi răng kề răng mà chúng ta cảm thấy có miếng miếng rất nhiều trong cơ bộ. Rồi lần tu tới cơ bộ đầu mà rút nhẹ rồi thì co lưỡi và cảm giác miếng miếng nó keo lại. Mà sau một thời keo chúng ta thiền quên hết cơ thể, cái gì không còn nữa. Hồi tỉnh lại thì cái trong miệng ngọt hay như là đường xẻ. Cái đó là nước cam lộ. Thì lúc đó mới thấy, bắt đầu mới thấy trong cái cơ tạng chúng ta sự bệnh hoạn dần dần chúng ta đó. Mà muốn tại sao có cái nước đó uống vô tiêu căng mình không chia một giọt cho người khác uống. Cái nước đó không có phải là có thể chia cho người khác được. Chính do công năng công phu của chính ta thanh lập từ sở dân nẻo hấp, rồi nó mới kết tinh được một chút khi thông tho. Mà chúng ta nhiều người tu nhẹ rồi sớm mơ vậy cũng không muốn xuất miệng nữa là khác. Nói là ở như ở dơ, nhưng mà nó có cái thông tho ý thức lên rồi. Người không muốn quan phí cái đó. Người thấy cái nước đó khỏe hơn uống nước sông. Cho nên người thích tiền thâu đêm là vậy. Cái đục đó, chính đục đó là đục của Thượng Đế an bài. Và không có sự bao thuẫn tình thương của Thượng Đế. Bởi vì sự quá quá sanh sanh. Mình khi muốn hiểu cái đó phải hiểu cái định luật quá quá sanh sanh. Có người sanh ra xuống thế gian, tại sao đòi ăn? Ăn đó. Nếu mình cho đó cá lớn ăn cá nhỏ là mâu thuẫn, thì bây giờ mình ăn cái này cũng là mâu thuẫn. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu rồi thì quá quá sinh sanh chuyển tiếp từ giới này chuyển qua cơ cấu này, rồi từ cơ cấu này chuyển lập. Cho nên chúng ta liên quan chúng ta xuống thế gian làm kim thạch, rồi làm tới cây cỏ, côn trùng, vạn vật, mọi trạng thái mới kết thành một thiên địa cơ thể hiện tại. Cho nên mỗi gì mà chúng ta thấy rằng cái vật đó hư hao thì làm chúng ta đau, hòa cảm với cái đó. Chính chúng ta đã vượt qua những cuộc đời. Đó. Cho nên cái định luật quá quá sinh sanh từ giới này chuyển qua giới kia, giới kia chuyển qua giới nọ cũng là sự tiến hóa mà thôi. Cho nên không có thế nào ngăn cản cái đó. Nếu mà ngăn cản cái đó là bầu trời thế giới ngưng chạy. Nhưng mà nó không phải là làm hết trọi. Nó có giờ phút khắc trong định luật sanh khắc của mọi nơi, mọi giới, mọi vật thể có thì giờ của nó để chuyển tiếp. Đó là định luật của tạo hóa. Nếu mà không có định luật của tạo hóa thì cái càn khôn vũ trụ này phải hư hết. Bởi vì nó bành trướng quá, không có sự chuyển hóa đi nơi khác thì nó sẽ có một sự cạnh tranh cực độ còn nguy hại hơn nữa. Nhưng mà sự chuyển hóa được cái định luật đúng ngày đúng giờ chuyển hóa tiến hóa tiến hóa thì phải xem xét ngay trong linh quang điển quang của phần hồn. Cái kết tụ lặng lặng đi lên. Nhưng mà mắt phàm chưa thanh tịnh không thấy. Nếu thấy rồi thì cho nên Phật không có can thiệp.
Ngân quỹ của nước Mỹ và của thế giới cũng không có đủ để mà kiếm ra 100 cái vaccine mà chống 100 cái loại siêu vi trùng gây ra bệnh ấy. Và bởi vậy cho nên rằng là nếu mà cái nguyên tắc bệnh do tánh sanh không được nhìn nhận bởi khoa học thì con sợ rằng cái tai họa của cái bệnh ấy có thể truyền ra những người xung quanh, cho trong gia đình rồi cho những người lân cận. Thì cái cách sống thiếu tâm linh, thiếu tin tưởng, không cần luật của trời đất thì thưa thầy, trong những cái trường hợp đó thì cái thái độ của người thầy thuốc đối với bệnh nhân phải ra là sao? Khuyên người ta tin tưởng thì người ta không tin tưởng,
không tin tưởng chỉ ba tay bởi cái nghiệp của họ tới đó thôi, không có làm gì hơn. Nhưng mà họ sẽ chuyển qua học một bài khác để họ thức tâm về tâm linh, chứ có làm gì hơn đâu, không có cách gì hơn hết á. Cho nên mình có cái chỗ tu và mình cảm thấy rằng cái tu này có thể làm được điều hòa khi quyết. Nhưng mà người hành giả là lười biếng, không chịu làm. Cho nên tương lai tôi hy vọng rằng có thiền viện, có nơi để thí nghiệm những cái bệnh nào mà chịu nghe, mình có thể thí nghiệm và mình ký lục hết, mình có bằng chứng đàng hoàng rồi mình mới trình lên, lúc đó họ mới chịu. Thì bây giờ mình có nói rằng anh thiếu tâm linh, tôi làm gì thiếu tâm linh? Tâm linh là cái gì? Họ chỉ hỏi cái bao nhiêu, bây giờ họ không có biết tâm linh. Họ có tâm linh mà họ không biết. Cũng như họ có tiền trong túi mà họ còn muốn đi xin tiền. Họ hỏi 100 lần họ nói tôi nghèo lắm, không có tiền, tôi xin xã hội hỗ trợ. Chứ họ không có sử dụng cái khả năng của họ để giúp xã hội. Ở xã hội này có nhiều lắm. Chắc là nó thành ra bệnh em. Nó không có hồi sinh nữa. Nó chỉ tiêu diệt luôn thôi. Nó đi xuống luôn thôi. Thì bác sĩ có cho thuốc cũng vậy đó thôi. Cho nó bổ một chút, nó muốn rồi nó cũng đi xài phí. Cho nó ôm của trời mà nó phung phí thì nó là một người đang thọ tội tại trần gian. Thấy gì sống không có bao nhiêu. Thấy đi đứng vậy mà không có sống đâu. Cái tâm nó chết rồi nó không có biết. Nó không biết cái tâm linh. Nó không biết cái cơ sở đời đời của nó. Nó là đã chết rồi. Chết trong lúc nó đi đứng chứ đâu có phải đợi chôn dưới đất mới chết. Chết rồi mà không hay. Chết mà không hay. Mà có của mà không biết sử dụng. Để phung phí. Nên tôi mạnh lắm. Một lần tôi ngủ 2-3 cô cũng được. Đó là phung phí. Có của mà không biết dùng. Mà nếu nó giữ đó thì nó trở nên hạt kim cương bất hoại rồi. Thấy không? Nó làm sao có nguy hiểm. Cho nên mình hồi nào giờ tôi chỉ truyền, chỉ nói vậy thôi. Không có cái cơ sở. Mà có cái sở biệt lập những người đó và điêu luyện những người đó mới thấy họ tiến lại nhanh. Tại sao tôi rút được cái kinh nghiệm này? Tôi ở trong trường cải tạo mà cộng sản bắt vô mấy chú bị bệnh lậu giam trong thùng sắt riêng cho tôi. Anh chăm cứu làm sao anh trị được bệnh lậu? Tôi nói người Việt Nam nằm trên đống thuốc mà chết. Tôi tìm ra thuốc rồi. Thì cái ông bác sĩ kia, ông làm nhà thương đại hàng, anh Ninh, anh nói tôi là làm nhà thương đại hàng, tôi là major. Trong này anh ấy có vi trùng, giết được vi trùng lậu. Tôi nói tôi có chứ, không có làm sao tôi lãnh bệnh tôi trị. Tôi trị nó mà nó chết rồi tôi ở tù À, tôi lãnh bốn chú thanh niên trước khi vượt biên đi chơi bờ rồi bị đau lậu, mà trong đó không có thuốc. Rồi hỏi cho anh tiền cách nào, hay anh giao tôi trị hết. Tuần là anh đi thử nó không còn gì hết. Tôi lấy cái cây bông 10 giờ đó, tôi bắt mấy chú tù giả đi dắt nước cho nó uống. Cây bông 10 giờ đó, cắt đi, tôi nói được rồi đó, giả một ngày bắt uống 3 lần. Tôi lấy kim để châm lỗ tai hả? Tôi không có châm thể xác, châm lỗ tai. Đúng 7 ngày, nó nói tôi hết rồi, sạch sẽ rồi, không có nữa. Rồi anh kia mới cười học trong cứu. Nói thôi, tôi cũng chưa tin. Để đêm nào tôi bệnh á, mà ông cứu cấp được á, thì tôi tin. Bữa đó anh đi nhậu, cán bộ rủ đi nhậu, nó đau, đau, đau tức cái gan này. Về tôi châm. Tôi châm một hồi anh hết. Anh thôi ngày mai học, mà anh đã học kỹ lắm. Học từ đầu chí cuối, cẩn thận từ giai đoạn một. Biết thân viết học. Anh đã tương lai trong cứu heo. Anh học kỹ lắm. À, tôi chỉ tại sao tôi trị được cái bệnh đó. Tại sao người ta rụng tóc của tôi trị được. Da một cô gái rất đẹp mà da mà trong cái thùng sắt rụng tóc hết. Chẳng mấy tháng trời trong thùng sắt rụng tóc. Tôi yêu cầu cho ra tôi trị. Tôi có hết. Vì một mặt cô sợ. Máu huyết không điều hòa. Ăn uống không có điều hòa. Tôi chỉ chật chăm cho mấy cơ quan điều hòa thôi. Mỗi ngày chăm chút, mỗi ngày chăm chút, mỗi ngày chăm chút tóc mọc lại. Còn trẻ mà nó còn thức hồi sinh. Cho nên trong lúc tôi ra đi, thả tôi trở về, quỳ tôi khóc. Mọi người quỳ khóc. Với nhiều cái bệnh, kêu bằng do đó là chỉ có chết thôi. Nhưng mà mọi người bây giờ vui vẻ, mập tóc. Đó, rồi tôi đi, nó nghĩ chuyện chết rồi. Bởi vì những bác sĩ của trên rừng về thì không có cái gì hơn là ký ninh. Biết có thứ ký ninh thôi. Bệnh gì cũng uống 12 viên ký ninh, uống để biết luôn. Đó. Từ ngày tôi vô rồi tôi cấm, không cho đó. Rồi tôi thuyết phục cái ông bác sĩ đó phải học châm cứu lên, trở lên làm đệ tử tôi rồi không có còn làm gì hết. Hỏi gì hỏi tôi thôi, không được quyền trị nữa. Bởi vì mới học một tháng y tá mà là chân bác sĩ thôi được. Tôi nói là anh thất đức, sau này khổ lắm. Bệnh gì cứ đem tôi trị ra.
Cho nên nhờ ở trong đó phải học được nhiều kinh nghiệm. Bây không có thuốc men. Nào, mà trong đó dễ trị bằng cách nào? Người ta chỉ ăn cơm như muối thôi. Người nào có thăm nuôi thì được ăn chút đồ ăn ở bên ngoài đem vô. Thì không có nhiều ăn nhiều như ở trong cái xã hội bây giờ. Trong xã hội bây giờ ăn châm cứu nó khó hơn. Châm cứu là phải hợp tác với y sĩ mới là hết bệnh. Kêu ăn cái gì phải ăn cái đó. Kêu uống cái gì phải uống cái đó. Để cho nó nhẹ bớt mới trị được. Còn cái này mình kêu nó ăn được nó ăn ngã. Nó nhậu làm sao nó chống lại cái sự lưu thông của những cái việc mà làm sao trị được. Cho nên ở cái xã hội này khó trị. Cho nên hồi trước quốc gia ở Việt Nam tôi đâu có trị châm cứu, vì tôi biết không trị được. Nó hay nói láo với mình, nhưng mà về nhà nó ăn cái khác. Rồi nó bệnh nó đổ thừa mình trị không hết. Cho nên tôi vô trong trại cải tạo tôi trị đâu hết đó, là tại vì người ta không có cơ hội ăn nhiều mới trị hết. Còn tôi trị luôn cả xì ke nữa. Xì ke trị làm sao? Tôi mới giam hết cái đám xì ke vô. Mỗi ngày bắt đi tắm. Mà đau bụng thì trị đau bụng. Để chạy trị đi chạy. À, nghĩa là mất ngủ trị mất ngủ. Chăm theo mấy cái huyệt đạo. Đạo nó có nó hết à. Người nào người nấy mập thù lù. Có ông 45 năm phút a phiện. Mà ông bị giam. Ông nói bây giờ ông Tám mà trị tôi được. Tôi sẽ ca 6 câu giọng cổ. Tặng ông Tám trước khi tôi về. Tôi trị ông mập. Ông ca 6 câu giọng cổ. Là, tôi nói ở trong này trị được. À, tại sao trị được? Vì các anh không có ăn uống nhiều. Và các anh xa lìa sắp, tự nhiên bắt buộc phải xa lìa. Thì cái gì nó trị anh? Sức phấn đấu của anh phải trị anh. Và tôi sẽ hỗ trợ cho anh về mấy cái kim của tôi, cho nó điều hòa cơ tạng của anh, là anh sống. Còn nếu mà anh ở ngoài tôi không bảo đảm. Bởi nói anh cần, cần gần sự hút sách và gần sự ăn uống và vật chất kích thích nữa. Thì ở trong trại không có. Tới giờ là anh phải ngủ rồi. Tới giờ là anh phải đi làm rồi. À, ở trong trật tự mà thanh nhẹ, không có ăn nhiều. Thì ở những người mà muốn trị châm cứu phải buộc họ ăn đồ thanh nhẹ. Châm nó mới có hiệu. Cho nên nhiều vị bác sĩ ở đây đi châm cứu nhiều khi cũng buồn nản. Châm sao nó không có hiệu lực. Tại vì nó không có hợp tác với bác sĩ. Nó ăn tầm bậy nhiều quá. Cấm nó cái này, nó đi ăn cái kia. cấm kia nó ăn cái nọ, thành ra không có hiểu được. Cho nên những người chăm cứu là những người hồi trước xưa người ta thiền trên núi, người ta tu, người ta hưởng cái không khí thanh khiết và ăn những đồ thanh khiết, họ bệnh họ chăm chút hết. Vậy tại sao ở bên Trung Cộng lại trị được nhiều người có kết quả? Họ viết trong sách vở như vậy, là trong đó họ cũng chỉ ăn rau nhiều hơn, họ đâu có thể đặt. Muốn có mấy lạng mỡ thì phải đợi lâu lắm mới có mấy lạng mỡ. Thế không có cái vụ cholesterol bị bệnh hoạn, thì nó không có, nó ăn rau nhiều thì nó dùng phổ biến cái chân cứu nó dễ hơn. Nhưng mà đem y cuốn sách của Trung Cộng đem ra đây chị nó không có hiệu lực. Thành ra những bác sĩ chán nản, cũng trị, cũng chăm, cũng đi học đồ này kia cái nọ, nhưng mà không được, nó không có hiệu quả. Cho nên cái chăm cứu là từ trong cái môn thiền mà ra. Cho nên anh muốn chăm cứu giỏi thì anh học cái môn thiền, để anh khai thác cái mạch nhâm và mạch đấm trong cơ tạng mình. Rồi lúc đó mình mới có thể trị bệnh người khác bằng một cách mình cách nghĩa mà nói họ thông cảm và họ hiểu cái đường lối. Họ giữ cái lề lối để tự trị trước rồi mình mới hỗ trợ cho họ sau. Thì cái đó mới trị hết bệnh được. Thì tôi thấy nhiều vị bác sĩ ở đây trị chán nản, không có thành công gì chẳng được. Nhưng mà sách của Trung Cộng nói thiệt hay, bởi vì ta ăn rau, ta ăn chắc green, lục diệp tố. Còn mình không có lục diệp tố, mình ăn tầm bậy, làm sao trị hết được. Nói ba bữa kiều với hai cái đó khác nhau à? Anh thấy không? Mình cứ cổ nhát như rượu chát uống vô cũng trị không được, đâu có trị được. Người không có hiểu, thành ra thất vọng là vì vấn đề ăn uống. Cái miệng thì nhỏ nhưng mà cái ý nó to, nó là làm những chuyện tự hại, không mà đập ngực nó mà nó không hay. Cho nên phải người ăn chay thanh nhẹ dễ trị.
Cho nên gia đình cũng thấy rõ rồi, một người cha độc tài con không có bao giờ phát triển được. Người cha độc tài bắt buộc con nhiều chuyện, rốt cuộc hậu quả nó không tốt. Tuy rằng nó có địa vị, xã hội thấy rằng con ông này ông nọ có địa vị, nhưng mà không nên thân. Gia đình không ổn, lấy chồng không tốt, có vợ không tốt. Đó là gì? Thiếu phước, mất quân bình, không cho nó tự do phát triển, không cho nó trở về nguyên lý sẵn có của trời Phật đã sắp đặt cho nó. Nó quên đi khả năng của nó quên đi nguồn gốc của nó, do đâu mà có. Từ siêu nhiên cấu trúc tới ngày hôm nay mới hình thành được một cơ tạng ngồi hiện diện ở đây, hay là đi đứng làm việc ở trong xã hội. Không có người nào có thể chế mình được. Cho nó 100 tỷ tiền Úc chế ra một người như đó được không? Tôi là một thằng xấu, tôi là thằng lưu manh, tôi là thằng ăn cướp mà chế tôi ra được không? Không. Tôi là người tốt nhất ở xã hội, chế thêm một người nó được không? Không. Thì chúng ta thấy rằng có nhân có quả, có luật lệ rõ ràng. Luật lệ gắn ở đâu? Gắn trong khối óc của con người, trong khối óc thần kinh của con người. Từ đầu chí chân đều có luật hết thảy. Ăn nhiều bệnh, nói nhiều bệnh, suy tư nhiều bệnh, nó liên hệ tim gan tỳ phế thận. Suy nghĩ nhiều thận hư, chơi bời nhiều thận hư, hút sách nhiều thận hư, hơn thua nhiều tim hư đó. Buồn rầu nhiều phổi hư, chèn ép người ta nhiều thì căng xe gan sẽ bộc phát. Tánh nóng căng xe gan sẽ bộc phát. Rõ ràng bệnh do tánh sinh, nhưng mà con người không biết uống thuốc đó, để uống thuốc viên, thuốc bằng vật chất gián tiếp. Nếu tôi uống viên thuốc này hay lắm, nhưng mà cái viên thuốc chánh là tôi sửa tánh. Viên thuốc này chánh không biết. Cho nên người ta đi tu để chi? Để sửa tánh. Uống cái hống viên hòa 28 là phấn, uống cái hống viên, uống cái viên thuốc đó là nó mới trở về không không được, thanh nhẹ. Không uống được biết uống cái viên thuốc đó là cái tánh bằng tiếng, cái tánh ngu si, thiếu từ bi, thiếu quảng đại, nó còn phước. Cho nên các bạn vô vi là người phát tâm, là đóng góp, in kinh sách, làm cái gì cũng đóng góp, sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng mà cái tiền đó của ai? Tiền của trời cho các bạn. Thì các bạn thấy thiên hành đạo chứ gì? Nhìn ăn cà rem, bỏ tiền in cuốn kinh cho người đau khổ nằm trên giường, đọc qua một hai câu thức tâm cứu họ. Thấy mình làm việc, tâm làm việc cần thiết mà không làm việc không cần thiết. Cho người tu vô vi đầu có sạn khổ lắm, kiếm đồng tiền cũng khổ lắm, nhưng mà nó phát tâm nó bỏ ra, in kinh đi, cho người ta đi, giúp người ta đi. Không có lấy ai một đồng xu. Để chi? Nó lấy tiền giả, nó đổi tiền thiệt, nó đâu phải thằng ngu. Khi mà các bạn phát tâm giúp được một người nào, thì cái đêm đó bắt các bạn ngủ ngon lành. Chà, tôi đóng có mấy đồng bạc mà nó in anh em mà vô gì họ phát tâm mà in ra cuốn kinh. Mà kỹ sư bác sĩ được chung vô làm đêm làm ngày in cuốn kinh phát cho người ta đọc. Rồi bây giờ người ta thức tâm, người ta thấy cái tánh xấu của họ, họ bỏ cái chuyện hư xấu và họ tránh những tránh chắc hư đốn của họ, họ trở nên một người thiện lành. Hỏi cái gì quý hơn? Khi ta nghe được cái tin đó, cái gì quý hơn? Tiền quý hơn? Sự thành công của họ mà chúng ta mừng là sự thành công nó liên quan với chúng ta. Huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu được phát triển, được sống mạnh mẽ, chúng ta vui. Mà chị em, anh em trong quả địa cầu này bệnh hoạn, buồn tuổi, giết chóc với nhau, chúng ta buồn. Nghe cái tin đó là buồn thôi. Đó, các bạn mới thấy điện đó.